Chương 394, tự bạo. Chương 394, tự bạo. Thủ thành các binh sĩ bận rộn địa quét tước chiến trường, tàn tạ binh khí cùng loang lổ vết máu đan dệt ra một bức thê liệt bức tranh. Nhưng mà, Vương Dã nhưng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, phản phất này thắng lợi vui sướng cũng không thể xua tan hắn trong lòng mù mịt. Đại Tuyết Long kỵ quân tướng quân viên Tả Tông Sải bước đi đến bên cạnh hắn, áo giáp trên vết máu chưa khô cạn, trong giọng nói mang theo vài phần không rõ, "Vương Dã, làm sao? Trận chiến này đại thắng, chúng ta lẽ ra nên chúc mừng mới đúng." Vương Dã khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng binh lính, tìm đến phía phương xa cái kia mảnh bị chiến hỏa tra đạp thổ địa, trầm giọng nói, "Không đúng, Viên tướng quân, ngươi không cảm thấy những này thao thiết quân quá dễ dàng chiến thắng sao? Bọn họ rõ ràng toàn bộ đều là thiên tượng cảnh cao thủ, thực lực không thể khinh thường, nhưng vì sao bị chúng ta trực tiếp đánh chạy?" Viên Tả Tông nghe vậy, hơi thay đổi sắc mặt, tâm tư cấp tốc hồi tưởng đến trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn nhớ tới, làm đại tần thao thiết quân như thủy triều vọt tới lúc, cái kia che ngập bầu trời uy thế hầu như làm hắn nghẹt thở, phần kia sức mạnh, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có khả năng nắm giữ. Nhưng mà, quá trình chiến đấu lại tựa hồ như quá mức thuận lợi, phần kia mong muốn bên trong áp lực vẫn chưa đúng hạn mà tới. "Xác thực, Vương gia." Viên Tả Tông cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần bỗng nhiên tình ngộ, hồi tưởng lại trên chiến trường một khắc đó, cái kia khủng bố uy thế xác thực không thể nghi ngờ, nhưng vì sao chúng ta vẫn chưa cảm nhận được quá nhiều áp lực? Lẽ nào? Lời còn chưa dứt, Vương Dã ánh mắt đột nhiên dùng mình, hắn rộng mở xoay người, mắt sáng như đuốc, nhắm thẳng vào xa xa trên chiến trường cái kia mấy cố lẻ loi đại tần thao thiết quân thi thể. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà gấp gáp, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên quân chi lực, "Không được, nhanh, tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi này." Viên Tả Tông trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nhiều năm chiến trường kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt rõ ràng Vương Dã ý đồ, không chút do dự nào, lập tức hạ lệnh toàn quân lui lại. Hắn bước nhanh đi tới Vương Dã bên người, gấp giọng hỏi, "Vương gia, ngài đây là phát hiện cái gì? Vì sao đột nhiên muốn lui lại?" Vương Gia ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mấy cỗ thi thể, ngựa khí ngưng trọng nói, "Viên tướng quân, ngươi xem những thi thể này, tư thế của bọn họ, trang bị, thậm chí là vết thương, đều có vẻ quá mức chỉnh tề. Này không giống như là một hồi ác chiến sau kết quả, càng như là bị người hết sức bày ra đi ra." Viên Tả Tông nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn cấp tốc nhìn quét một ánh mắt những thi thể này, quả nhiên phát hiện một chút không tầm thường địa phương. Những thi thể này sắp xếp xác thực quá mức chỉnh tề, phản phất là bị người vì là địa thu xếp ở nơi đó, mà không phải ở trong chiến đấu tự nhiên ngã xuống. "Vương gia, ngài ý tứ là?" Viên Tả Tông trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin tưởng, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, đại tần thao thiết quân tại sao lại làm ra hành động quỷ dị như vậy. Vương Dã trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng, hắn trầm giọng nói, "Ta hoài nghi, đây chỉ là đại tần một cái quỷ kế. Bọn họ cố ý để chúng ta cảm thấy đến dễ dàng chiến thắng thao thiết quân, thật dụ dỗ chúng ta thâm nhập cả bẫy. Những thi thể này, rất khả năng chính là bọn họ bố trí mồi nhử." Viên Tả Tông nghe vậy, trong lòng rộng rãi sáng sủa, hắn lập tức rõ ràng Vương Dã lo lắng. Hắn cấp tốc xoay người, quay về bên người lính liên lạc quát to, "Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức lui lại, không được sai lầm." Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem Viên Tả Tông mệnh lệnh truyền đạt cho mỗi một tên lính Đại Tuyết Long kỵ quân. Các binh sĩ tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nhiều năm quân kỵ để bọn họ không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh. Bọn họ cấp tốc thu thập khởi hành trang, chuẩn bị rút đi mảnh này nhìn như bình tĩnh chiến trường. Nhưng mà, ngay ở đại quân sắp rút đi thời khắc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Một tên thám tử cưỡi khoái mã chạy như bay tới, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vừa đến Vương Dã trước mặt, liền lập tức ngã quỵ ở mặt đất, run giọng nói, "Vương gia, không tốt. Đại Tần quân đội, bọn họ lại tới nữa rồi." Vương Dã nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn cấp tốc nhìn quét một ánh mắt phương xa đường chân trời, quả nhiên phát hiện một mảnh tối om om quân đội đang nhanh chóng áp sát. Trong lòng hắn dâng lên một luồng mãnh liệt bất an, hắn biết, cuộc chiến đấu này còn lâu mới có được kết thúc. "Viên tướng quân, xem ra chúng ta trúng kế." Vương Dã trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng, "Có điều, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, sẽ không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chuẩn bị nên chiến đi." Viên Tả Tông nghe vậy, lập tức thẳng tắp thân thể, hắn lớn tiếng đáp, "Tuân mệnh, Vương gia." Đại Tuyết Long kỵ quân, thề sống chết bảo vệ Bắc Lương. Theo Viên Tả Tông mệnh lệnh, Đại Tuyết Long kỵ quân các binh sĩ cấp tốc liệt trận, bọn họ nắm chặt trong tay binh khí, trong mắt lập lòe bất khuất ánh sáng. Bọn họ biết, cuộc chiến đấu này chính là đối với bọn họ ý chí và dũng khí to lớn nhất thử thách. Nhưng bọn họ cũng biết, chỉ cần bọn họ một lòng đoàn kết, sẽ không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Vương Gia đứng ở đại quân trước, trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng. Hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này chính là một hồi sống còn tranh tài. Nhưng hắn càng tin tưởng, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn, bảo vệ mảnh này thuộc về bọn họ danh giới. Quét tước chiến trường các binh sĩ hốt hoảng rút đi, nhưng mà, bọn họ còn chưa đi ra đi vài bước, một luồng không rõ cảm giác tựa như gió lạnh giống như xuyên thấu lưng. Những người nguyên bản nằm vật xuống trong đất thao thiết quân thi thể, càng quỷ dị mà nô lên, phản phất có sức mạnh vô hình ở trong đó phun trào. Một luồng làm người sợ hãi gợn sóng từ những thi thể này bên trong truyền đến, để không khí cũng vì đó đọc lại. Một tên binh lính nghi hoặc mà quay đầu lại, ánh mắt của hắn bị cái kia càng ngày càng phồng lên thi thể hấp dẫn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên rút đi mệnh lệnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng hoảng sợ, tự lẩm bẩm, chuyện gì thế này? Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều binh lính cũng phát hiện nơi này dị thường. Bọn họ dồn dập dừng bước lại, quay đầu lại nhìn phía những người quỷ dị thi thể, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Vương Dã trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, hắn đột nhiên quát to, "Chạy mau!" Hắn tự bạo. Tiếng nói của hắn như sấm bên tai, trong nháy mắt tướng sĩ binh môn sự chú ý kéo về hiện thực. "Tự bạo!" Một tên binh lính kinh ngạc thốt lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, "Chuyện này, sao có thể có chuyện đó?" "Đừng hỏi, mau bỏ đi." Viên Tả Tông âm thanh theo sát phía sau, hắn vung vẩy trong tay binh khí, thúc giục các binh sĩ cấp tốc rút đi, "Đây là Đại Tần quỷ kế, bọn họ muốn dẫn chúng ta mắc câu." Các binh sĩ nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, dồn dập bước nhanh hơn. Nhưng mà, ngay ở bọn họ sắp thoát đi thời khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên từ những thi thể này bên trong bộc phát ra. "Oeng!" Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang xẹt qua chân trời. Những người quỷ dị thi thể trong nháy mắt hóa thành một bao quanh máu thịt bè bét khối thịt, tung tóe mảnh vỡ mang theo vô tận sức mạnh, đem binh lính chung quanh dồn dập hất bay. Chương 395, tàn nhẫn đến cực điểm. Chương 395, tàn nhẫn đến cực điểm. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ít binh sĩ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng lan đến, bọn họ áo giáp bị xé rách, máu thịt bè bét, ngã trên mặt đất rền thống khổ. Có binh lính mất đi cánh tay, có binh lính chân trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, trong không khí tràn ngập dậy đặc mùi máu tanh. Nhưng mà, Vương Gia cùng Viên Tả Tông nhưng chưa dừng bước lại, bọn họ biết rõ giờ khắc này mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Chịu đựng, đại gia theo ta đồng thời sung. Vương Giã âm thanh trong lúc hỗn loạn vang lên, bóng người của hắn giống như là một tia chớp xông về phía trước, binh khí trong tay vung đẩy, đem ngăn cản ở trước kẻ địch dồn dập chém xuống. Viên Tả Tông theo sát phía sau, hắn lớn tiếng hô quát, chỉ huy các binh sĩ duy trì trận hình, cấp tốc rút đi mảnh này nơi nguy hiểm ở tại bọn hắn dẫn dắt đi. Đại Tuyết Long kỵ quân các binh sĩ tuy rằng trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nhưng cũng như cũ kiên định theo sát theo bước tiến của bọn họ. Rốt cục, ở trả giá cái giá không nhỏ sau, bọn họ thành công thoát đi cái kia mảnh tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm chiến trường. Nhưng mà, trong lòng của mỗi người đều lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối, bọn họ biết, cuộc chiến đấu này còn lâu mới có được kết thúc, còn chân chính nguy hiểm, vừa mới bắt đầu ánh tà dương dần dần nhạt đi, phía chân trời một bên nhiễm phải một vệ không rõ ám tử, trên bầu trời của chiến trường tràn ngập dày đặc khói thuốc súng cùng không cam lòng. Vương Gia đứng ở lâm thời dựng trên đài cao, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lại lần nữa lay động huyền sắc đại tần quân kỳ, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng trầm trọng. Bọn họ càng thật sự như vậy quyết tuyệt, Vương Gia âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng bỏ ra, không tiếc hy sinh chính mình binh lính cũng phải đạt thành mục đích, này đại tần hoàng đế, thật sự vô tình đến đây. Viên Tả Tông đứng ở Vương Giã bên cạnh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nổi gân xanh, trong đôi mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vì thắng lợi, liền cơ bản nhất nhân tính đều mất đi sao? Những binh sĩ kia, bọn họ cũng có người nhà, có thế tử, có nhi nữ, tự bạo sau khi, liền hài cốt đều không thể lưu lại. Như vậy hành vi, quả thực không bằng cầm thú. Một bên, Từ Vị Hùng cau mày, trường kiếm nhẹ nhàng đánh mặt đất, phát sinh từng trận lanh lảnh mà gấp gáp tiếng vang, nàng âm thanh lạnh lẽo như băng, đại tần động tác này, tuy tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng không thể không để chúng ta một lần nữa xem kỹ chiến cuộc. Bọn họ vừa đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt kế sách tương đối. Vương Giã gật đầu, trong ánh mắt né qua một tia quyết tuyệt, không sai, chúng ta không thể ngồi lấy đợi chết. Truyền lệnh xuống, sở hữu binh sĩ lập tức tăng mạnh đề phòng, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tự bạo công kích. Đồng thời, mệnh lệnh ngành tình báo toàn lực sưu tập đại tần quân đội nội bộ tình báo, xem có hay không có thể tìm tới phương pháp phá giải. Vâng, Vương Giã. Một tên lính liên lạc theo tiếng mà ra, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Trên chiến trường, đại tần quân đội tựa hồ vẫn chưa nhân trước thất bại mà nhục chí, trái lại càng thêm điên cuồng về phía trước đẩy mạnh. Huyền sắc quân kỳ ở trong gió bay phân phật, giống như tử thần triệu hoán, khiến người ta không rét mà run. Đang lúc này, một tên thám tử vội vã chạy tới, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, "Vương gia, không tốt." Đại tần trong quân đội tựa hồ xuất hiện một loại tiểu mới tự bạo trang bị, một khi phát động, uy lực kinh người, ta quân đã có nhiều tiểu đội bởi vậy tổn thất nặng nề. Vương Giã nghe vậy, sầm mặt lại, giữa hai lông mày tụ lại lên dày nặng mù mịt. Lập tức triệu tập sở hữu tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Không lâu, Bắc Lương bên trong trại lính đèn đuốc sáng choang, các tướng lĩnh tụ hội một đường, bầu không khí nghiêm nghị mà căng thẳng. Vương Gia đứng ở trong doanh trường, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, "Đại tần quân đội tự bạo trang bị đã thành ta quân tâm bụng lớn hoạn, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải, bằng không, cuộc chiến tranh này chúng ta đem không có phần thắng chút nào." Viên Tả Tông nắm chặt song quyền, bực tức nói, "Theo ta thấy, không bằng trực tiếp phái ra bộ đội tinh nhuệ, tập kích đại tần quân kỳ vị trí, chỉ cần quân kỳ đổ ra, đại tần quân đội chắc chắn đại loạn, không thể manh động." Từ Vị Hùng bình tĩnh phân tích, "Đại tần nếu dám như thế làm việc, tất nhiên có đề phòng. Ta quân như tùy tiện tấn công, chỉ sợ sẽ chính giữa kỳ ý muốn." Gia Cát Thanh nhẹ nhàng gõ bàn trà, trầm tư một lát sau nói, "Hay là chúng ta có thể từ nội bộ tan rã bọn họ. Đại tần trong quân đội cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý hy sinh chính mình, chúng ta có thể nghĩ cách xúi dục một phần binh sĩ, để bọn họ trở thành chúng ta nội ứng." Vương Giã nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, kế này rất diệu. Gia Cát Thanh, ngươi tức khắc bắt tay sắp xếp việc này, cần phải cẩn thận một chút, bảo đảm không có sơ hở nào. "Vâng, Vương Gia." Gia Cát Thanh lĩnh mệnh mà đi, trong doanh trướng lại lần nữa rơi vào trầm tư đêm dần thâm. Bắc Lương bên trong trại lính đèn đuốc sáng choang, các tướng sĩ bận rộn bóng người ở trong màn đêm qua lại, mỗi người đều rõ ràng, cuộc chiến tranh này còn lâu mới kết thúc, mà đón lấy mỗi một khắc đều sẽ là xuống còn. Vương Gia đứng ở lều trại ở ngoài, nhìn xa xa cái kia vẫn như cũ lay động đại tần quân kỳ, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp tình cảm. Hắn biết, những trận chiến đấu tiếp theo đem càng tàn khốc hơn, nhưng bọn họ không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên, vì Bắc Lương vinh quang cùng an bình, thề sống chết không lùi. Cùng lúc đó, đại tần bên trong trại lính, một hồi càng âm u chính đang lặng yên ấp ủ mà hết thảy này, đều báo trước sắp đến chiến đấu. Đem càng thêm kinh tâm động phách, khó đoán sống chết đại tần quân doanh nơi sâu xa, một tòa đèn đuốc sáng choang trong xoáy trướng, không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Bạch Hởi, vị này đại tần đế quốc truyền kỳ tướng lĩnh, giờ khắc này chính ngồi đàng hoàng ở xoáy vị bên trên mặt của hắn mang theo một vệt nụ cười tàn nhẫn, phảng phất đối với sắp lên diễn tất cả sớm có dự liệu. tướng quân, tự bạo trang bị đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể để Bắc Lương quân đội biến thành cho bụi. Một tên phó tướng không người bẩm báo, trong thanh âm khó nén hưng phấn cùng kính nghệ. Bạch Khởi khẽ gật đầu, trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Rất tốt, Bắc Lương quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng hôm nay ta muốn để bọn họ thấy được chân chính tuyệt vọng. Truyền lệnh xuống, để các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi thời cơ thành thục, liền khởi động tự bạo trang bị. Vâng, tướng quân. Phó tướng lĩnh mệnh lui ra, trong xoáy trướng lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, nhưng phần này bình tĩnh bên dưới, nhưng ẩn giấu đi sắc bạo phát bao táp. Bắc Lương bên trong trại lính, ra các thanh chính khua chung gõ mõ địa bày ra xúi dục kế hoạch. Hắn biết rõ, muốn từ nội bộ tan rã đại tần quân đội cũng không phải là chuyện dễ, nhưng vì Bắc Lương thắng lợi, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thám tử đã lẫn vào đại tần trong quân, bọn họ đang tìm đồng ý phản bội binh lính. Ra các thanh hướng về vương gia báo cáo tiến triển, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, chỉ cần chúng ta có thể thành công xúi dục một nhóm người, liền có thể ở thời khắc mấu chốt dành cho đại tần quân đội một đòn chí mạng. Vương gia gật đầu, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi. Làm tốt lắm, Ra Cát Thanh. Trận chiến này liên quan đến Bắc Lương sống còn, chúng ta nhất định phải nắm lấy mỗi một cái cơ hội, dành cho kẻ địch trọng thương. Chương 396. Bạch Mã Ngân Thương Diệu Mơ. Chương 396. Bạch Mã Ngân Thương Diệu Mơ ở hoang vu mà yên tĩnh Bắc Lương biên cảnh, một đạo thân ảnh cô độc đạp lên kiên định bước tiến, dọc theo bốn lượn đường mòn chậm rãi tiến lên. Người này là Bắc Lương một đại danh tướng Trần Chi Báo, ánh mắt của hắn kiên định, trong mắt lập lòe không muốn người biết thâm trầm. Ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang, tựa hồ đang nảy vô ngần trên mặt tuyết dần dần hòa tan, lưu lại chỉ có vô tận mê man cùng suy tư. Trần Chi Báo, một tên từng để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật chiến sĩ, tại sao lại một thân một mình rời đi chính mình trung thành Bắc Lương? Tại đây băng lạnh trên mặt tuyết, bước chân của hắn tựa hồ ẩn giấu đi thâm tầng bí mật. Mà tại đây điều dài lâu mà cô quặn lữ đồ bên trong, hắn đem đối mặt thế nào khiêu chiến cùng quyết đoán. Ở Bắc Lương trong dòng sông lịch sử, Trần Chi Báo tên dường như một viên óng ánh ngôi sao, làm người chú ý hắn hình tượng khó lường, khi thì như Hàn Tín giống như dụng binh như thần, khi thì xem Trần Khánh Chi như vậy tinh thông như lược. Mọi người thường dùng Bạch Mã Ngân Thương Diệu Mơ, tung hoành thiên hạ ai địch thủ, để hình dung hắn, câu nói này không chỉ có thể hiện hắn võ nghệ siêu quần, càng biểu lộ ra hắn ở trên chiến trường anh dũng cùng chí mưu. Ở một lần cùng Bắc Lương biên cảnh quân địch đối lập bên trong, Trần Chi Báo cơi hắn cái kia thất tuấn ngựa trắng, cầm trong tay sang trắng trường thương, ánh mắt kiên định địa nhìn phía đối phương trận doanh. Phía sau hắn, Bắc Lương các binh sĩ xếp thành nghiêm mật hàng ngũ, mỗi người ánh mắt đều đi theo hắn động tác, chờ đợi ngón tay của hắn vung. Đột nhiên, Trần Chi Báo ngón tay nhẹ nhàng vung lên, đó là một cái quẹo sang trái tín hiệu. Theo ngựa của hắn nhi mềm mại chuyển hướng, toàn bộ Bắc Lương quân đội dường như một con rồng lớn, ở dưới sự hướng dẫn của hắn chậm rãi chuyển hướng, thể hiện ra một loại làm người chấn động khí thế. Quân địch thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy một tia kinh hoàng. Chiến đấu bắt đầu sau, Trần Chi Báo làm gương cho binh sĩ, xông lên phía trước nhất. Hắn ngân thương tựa như tia chớp qua lại ở kẻ địch trong trận doanh, mỗi một lần vung vậy đều mang đi mấy cái kẻ địch tính mạng. Hắn không chỉ có là Bắc Lương quân linh hồn, càng là trong lòng bọn họ anh hùng. Ngay đêm đó Mạc Giáng Lâm, chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Trần Chi Báo ngồi ở bên đống lửa, trong tay cầm rượu mơ, nhàn nhạt nhìn hừng hực ánh lửa. Các binh sĩ ngồi vây quanh ở xung quanh hắn, tuy rằng mệt mỏi, nhưng trên mặt đều viết đối với thắng lợi chờ mong. Tướng quân, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục tấn công sao? Một người tuổi còn trẻ binh lính hỏi. Trần Chi Báo nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, bình tĩnh mà trả lời, đúng, chúng ta nhất định phải thừa thắng xông lên. Một người lính khác hỏi, tướng quân, chúng ta thật có thể thắng sao? Trần Chi Báo khẽ mỉm cười, khẳng định mà nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, sẽ không có chinh phục không được kẻ địch. Này đơn giản mà kiên định lời nói, để các binh sĩ trong lòng tràn ngập sức mạnh. Bọn họ nhìn ngồi ở trong ánh lửa Trần Chi Báo, càng thêm tin chắc mình lựa chọn theo hắn là chính xác. Ngày thứ hai, ánh nắng ban mai lần đầu xuất hiện. Trần Chi Báo lại lần nữa đứng ở trước trận, hắn ngựa trắng có vẻ đặc biệt anh tuấn, ngân thương dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt, ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị binh sĩ, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở phía trước quân địch trên. Tiếng trống trận vang lên, Trần Chi Báo đột nhiên vung lên thương, xuất lĩnh Bắc Lương quân lại lần nữa nhằm phía kẻ địch. Lần này, bọn họ dường như ngựa hoang mất cương, không thể cản phá. Kẻ địch ở tại bọn hắn thế tiến công dưới liên tục bại lui, cuối cùng bị hoàn toàn đánh tan. Sau trận chiến, Trần Chi Báo đứng ở trên chiến trường, phía sau là hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ tương lai hành trình. Nhưng bất luận phía trước nói đường làm sao gian nan, hắn đều đem lấy trí tuệ của hắn cùng dũng khí, dẫn dắt Bắc Lương hướng đi càng huy hoàng tương lai. Từ Phượng Niên tiếp quản Bắc Lương có lúc, Trần Chi Báo tồn tại thành một đạo khó có thể vượt qua cản trở. Cứ việc Trần Chi Báo đối với tiền nhiệm thống soái Từ Kiêu trung thành tuyệt đối, nhưng đối với Từ Phượng Niên nhưng không có đồng dạng trung thành, điểm này để Từ Phượng Niên cảm giác sâu sắc vướng tay chân. Nếu để cho Trần Chi Báo tiếp tục khống chế Bắc Lương quân, Từ Phượng Niên mệnh lệnh khả năng liền thành không hề có một tiếng động phong, không cách nào truyền đạt đến mỗi một tên lính trong thai. Ở Từ Phượng Niên lần đầu tiến vào Bắc Lương quân doanh lúc, trong quân doanh bầu không khí nặng dị thường. Các binh sĩ ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, thấp giọng thảo luận tướng lĩnh thay đổi. Trần Chi Báo đứng ở lều trại trước cửa, ánh mắt xuyên qua ánh lửa, nhìn kỹ Từ Phượng Niên bóng lưng. Dáng người của hắn kiên cường, trong ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp. Từ Phượng Niên xoay người lại, đối mặt Trần Chi Báo, hắn ngựa khí kiên định, "Trần tướng quân, Bắc Lương quân nhu muốn tân lãnh đạo." Trần Chi Báo trầm mặc chốc lát, đáp lại nói, "Từ đại nhân, Bắc Lương quân trung thành chỉ thuộc về Bắc Lương." Từ Phượng Niên khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ta lý giải, nhưng hiện tại Bắc Lương cần chính là đoàn kết." Trần Chi Báo không nói gì thêm, xoay người đi trở về lều trại. Hắn động tác tuy rằng thong dong, nhưng phía sau chuyển đến xì xào bàn tán nhưng để lộ ra các binh sĩ bất an. Sau đó thời kỳ, Từ Phượng Niên bắt đầu ở trong quân phổ biến tân quân sự sách lược cùng phương pháp huấn luyện. Hắn ở trên sân huấn luyện bóng người trở nên càng ngày càng thông thường, mà Trần Chi Báo thì lại từ từ phai nhạt ra khỏi các binh sĩ tầm mắt. Từ Phượng Niên huấn luyện nghiêm ngặt mà hiệu suất cao, nhưng các binh sĩ đang tiếp thu tân huấn luyện hệ thống lúc, trong lòng chần chờ cùng cảm giác khó chịu càng rõ ràng. Có một ngày, Từ Phượng Nghiên ở trên sân huấn luyện triệu tập sở hữu binh sĩ, hắn đứng ở trên đài cao, tuyên bố, kể từ hôm nay, Bắc Lương quân tướng thực thi chiến thuật hoàn toàn mới bố trí. Các binh sĩ trao đổi ánh mắt phức tạp, nhưng không người nào dám về công mở phản đối. Trần Chi Báo đứng ở trong đám người, hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt để lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc. Theo thời gian trôi đi, Từ Phượng Nghiên cải cách từ từ ở trong quân mọc rễ nảy mầm. Tân phương pháp huấn luyện cùng bố trí chiến thuật tăng cao các binh sĩ chiến đấu hiệu suất, nhưng Trần Chi Báo đối với tất cả những thứ này như cũ duy trì trầm mặc. Mãi đến tận ngày nào đó, Từ Phượng Nghiên triệu kiến Trần Chi Báo, hai người ở trong doanh trướng đối lập. Từ Phượng Nghiên nhìn thẳng Trần Chi Báo con mắt, ngữ khí kiên định mà chân thành, "Trần tướng quân, ta biết ngài đối với Bắc Lương trung thành, nhưng xin mời tín nhiệm ta quyết sách." Trần Chi Báo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú Từ Phượng Nghiên, trầm giọng nói rằng, "Từ đại nhân, Bắc Lương tương lai ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Hai người đối thoại tuy rằng ngắn gọn, nhưng đủ để cho thấy hai cường giả lẫn nhau tôn trọng cùng lý giải. Từ ngày đó trở đi, Trần Chi Báo bắt đầu ở quân sự sách lược trên cùng Từ Phượng Nghiên tiến hành càng nhiều giao lưu cùng hợp tác, bọn họ cộng đồng vì là Bắc Lương tương lai nỗ lực. Cứ việc hai người quan điểm bất tận tương đồng, nhưng bọn họ đều hiểu, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể khiến Bắc Lương càng mạnh mẽ hơn ở các loại mâu thuẫn cùng dưới áp lực, Trần Chi Báo lựa chọn rời đi. Hắn không muốn trở thành Từ Phượng Nghiên trên đường chướng ngại vật, cũng không muốn ruồng bỏ tín ngưỡng của chính mình. Hắn một thân một mình, điều động hắn ngựa trắng, rời đi Bắc Lương. Tình cảnh này, dường như vừa ra bi tráng hí kịch, Trần Chi Báo bóng lưng ở Bắc Lương đường chân trời trên càng đi càng xa. Sáng sớm hôm đó, bầu trời vi mông, chiều dương mới vừa lộ ra đường chân trời. Trần Chi Báo đứng ở lều trại ở ngoài, tay vỗ vỗ hắn cái kia thất trung thành ngựa trắng. Hắn ăn mặc đơn giản chiến bào, bên hông mang theo này thanh nghe tên xa gần ngân thương. Toàn bộ nơi đóng quân đều chìm đắm ở một loại ngột ngạt trong yên tĩnh. Chương 397, tung hành thiên hạ ai địch thủ. Chương 397, tung hành thiên hạ ai địch thủ. Trần Chi Báo hướng đi chuồng ngựa, nhẹ nhàng xoa xoa ngựa lông bẩm. Hắn động tác chậm chậm mà thận trọng, phản phất đang cùng này thất nương theo hắn nhiều năm chiến mã cáo biệt. Ngựa trắng nhẹ nhàng hí lên, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân trong lòng gợn sóng. Hắn chậm rãi ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua nơi đóng quân một góc, nơi đó là hắn đã từng chỉ huy địa phương chiến đấu, chứng kiến vô số vinh quang cùng thắng lợi. Hiện tại, hắn muốn rời khỏi tất cả những thứ này, bắt đầu lữ trình mới. Các binh sĩ bắt đầu tụ tập, trong mắt của bọn họ tràn ngập không muốn cùng kính ý Trần Chi Báo không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn bọn họ một ánh mắt, sau đó xoay người, dùng ngựa hướng về doanh ngoài cửa đi đến. Dáng người của hắn có vẻ đặc biệt cô độc, rồi lại tràn ngập kiên định. Khi hắn xuyên qua doanh môn, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, chiếu vào hắn áo giáp màu bạc trên, lập lòe ánh sáng dịu dịu. Hắn không quay đầu lại, chỉ là duỗi ngựa về phía trước, từng bước một đã rời xa cái này đã từng chiến đấu quá địa phương. Dọc đường, Trần Chi Báo xuyên qua trấn nhỏ, dọc theo bốn lượn sơn đạo tiến lên. Hắn ngựa trắng vững vàng mà mạnh mẽ, mang theo hắn xuyên qua thung lũng cùng dòng suối. Ven đường cảnh sắc biến ảo, từ phồn hoa thành trấn đến hoang vu sơn dã, ánh vào tầm mắt của hắn. Sau giờ ngọ, hắn đi đến một tòa thôn trang nhỏ. Các thôn dân nhìn thấy vị này anh dũng tướng quân, đều dừng việc làm trong tay kế, xa xa mà nhìn hắn. Trần Chi Báo không có dừng lại, chỉ là chậm rãi từ trong thôn xuyên qua, hướng về chỗ xa hơn bước đi. Buổi tối đến lúc, Trần Chi Báo ở trong một rừng cây dừng lại. Hắn thao yên ngựa, cho ngựa trắng cho ăn, sau đó tựa ở dưới một cây đại thụ, nhắm hai mắt lại. Bốn phía là dày đặc cây cối cùng buổi tối yên tĩnh, nương theo xa xa tình cờ chuyển đến bọ kêu. Ngày thứ hai, Trần Chi Báo tiếp tục hắn lữ trình. Hắn xuyên qua từng mảng ruộng đồng, lướt qua mấy tòa sông nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, cho hắn lữ đồ tăng thêm một tia ấm áp. Cuối cùng, khi hắn đến một chỗ ngọn núi đỉnh, dừng lại, viễn vọng sau lưng Bắc Lương. Nơi đó là quá khứ của hắn, cũng là trong lòng hắn vĩnh viễn nhà. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó xoay người, tiếp tục tiến lên, biến mất ở mênh mông trong sơn đạo. Trần Chi Báo truyền kỳ, liền như vậy ở lại Bắc Lương trên đất, mà bản thân của hắn, nhưng bước lên một cái con đường mới ở cửa sắt quan ngoại. Trần Chi Báo cùng Từ Vị Hùng tao ngộ dường như sự an bài của vận mệnh đối mặt Từ Vị Hùng, Trần Chi Báo vạch trần thân phận của hắn, Từ Vị Hùng, ta biết ngươi là cái kia ẩn giấu hơn 20 năm tử sĩ giáp. Đối mặt vị này ngày xưa kẻ địch, Trần Chi Báo trong lòng tràn ngập phức tạp tình cảm. Hắn vừa muốn hoàn thành sứ mệnh, lại không muốn nhìn thấy Từ Vị Hùng đưa mạng ở đây. Hai người đứng ở hoang vu quan ngoại, chu vi là mênh mông vô bờ hoang mạc. Gió cuốn lên cát bụi, ở bên cạnh họ gào thét mà qua. Từ Vị Hùng ăn mặc một mạc lữ hành phục, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, trong ánh mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Trần Chi Báo nắm chặt trong tay ngân thương, trầm giọng nói, "Từ Vị Hùng, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi biết ta không thể thả ngươi đi." Từ Vị Hùng cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Trần Chi Báo, ngươi cho rằng ngươi có thể quyết định ta vận mệnh sao?" Trần Chi Báo không hề trả lời, chỉ là nắm chặt ngân thương, chuẩn bị nên tiếp sắp đến chiến đấu. Từ Vị Hùng đột nhiên nhấc lên trường đao trong tay, hướng về Trần Chi Báo phóng đi, động tác của nàng cấp tốc mà mãnh liệt, ánh đao dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá. Trần Chi Báo cấp tốc né tránh, ngân thương hóa thành một tia sáng trắng, cùng Từ Vị Hùng lưỡi đao đụng nhau. Hai người ở quan ngoại đất cắt trên ác chiến, mỗi một lần công kích đều tràn ngập sức mạnh cùng tốc độ. Trần Chi Báo thương pháp tinh chuẩn, mà Từ Vị Hùng đao pháp thì lại tàn nhẫn. Cứ việc Trần Chi Báo trong lòng có do dự, nhưng hắn tay cũng không có dừng lại. Chiến đấu kéo dài một quãng thời gian, mãi đến tận Trần Chi Báo tìm tới cơ hội, một súng đánh vào Từ Vị Hùng trên bả vai. Từ Vị Hùng rút lui vài bước, vương vết thương, sắc mặt trắng bệch. Trần Chi Báo đi lên trước, thấp giọng nói, "Từ Vị Hùng, ngươi không cần tái chiến đấu." Từ Vị Hùng cắn răng, cố chấp địa đáp lại, "Trần Chi Báo, ta thà chết chứ không chịu khuất phục." Trần Chi Báo thở dài, không có công kích nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng. Từ Vị Hùng biết mình đã thất bại, nhưng nàng ánh mắt như cũ kiên định. Nàng chậm rãi xoay người, bắt đầu chậm rãi rời đi. Trần Chi Báo cũng không có đuổi theo, chỉ là yên lặng mà nhìn bóng lưng của nàng, mãi đến tận bóng người của nàng biến mất ở phương xa cắt bụi bên trong. Trần Chi Báo không có giết chết Từ Vị Hùng, mà là lựa chọn đả thương nàng. Này nhất quyết định sau lưng, là hắn đối với sinh mạng tôn trọng cùng đối với kẻ địch từ bi. Hắn nói với Từ Vị Hùng, như vậy tổng so với chết rồi cường. Câu nói này không chỉ có là đối với Từ Vị Hùng phong thích, cũng là đối với mình nội tâm giải thoát. Trên núi đi thỏ, trong rừng ngủ hổ, khí thôn giang sơn như hổ. Trân châu mười hộp, tuyết bùn hồng lô, tay trắng eo thon thành cô. Mười vạn cung nỏ, bắn giết vô số. Trăm vạn đầu lâu, lăn xuống ở đường. Hào Nam Nhi, chớ nói chi vậy thiên hạ anh hùng báo ta hộp. Tiểu nữ tử, không nên đem cái kia ái mộ suy nghĩ ẩn sâu ở phúc đến, nghe thử ai đang gõ mỹ nhân phòng lên đến, xem thử ai là dương gian nhân đồ. Đến, thử hỏi ai cùng ta cộng tranh giành. Tiểu nhân đồ, Bạch Y Minh Tiên, nguyên danh Trần Biết Báo, Bắc Lương Vương sáu nghĩa tử đứng đầu. Một hổ hai hùng bà khuyển chi hổ. Bắc Lương đại tướng Trần Cung chi tử. Bắc Lương 30 vạn thiết kỵ uy vọng chỉ đứng sau Từ Kiêu tiểu nhân đồ, thương thuật lạnh lẽo sát phạt, ra trận chém giết đều là quyết chí tiến lên, đối địch đối với mình cũng không lưu lại đường lui, một tay đem chính mình cùng ngày xưa thiên hạ tứ đại danh tướng đứng đầu Diệp Bạch Quỷ cộng đồng đẩy vào không chết không thôi khu vực, cuối cùng được thắng. Sư tử Thương Tiên Vương Thê, cũng đâm chết sư phụ của chính mình ái mộ Từ Vị Hùng. Quốc chiến sau khi từng chính miệng từ chối hoàng đế tự lĩnh binh mã Nam Cương Phong Vương yêu cầu. Có vũ khí, Diệp Mơ, Bạch Mã Ngân Thương Diệp Mơ, tung hoành thiên hạ ai địch thủ, nỗ lực chặn giết Từ Phượng Nghiên, trên đường trọng thương Từ Vị Hùng, cũng cùng Tào Trưởng Khanh tại bên ngoài kiếm môn quan từng có một trận chiến. Hiện phản lại Bắc Lương, hùng cứ Tây Thục, tiên đế trước tiên phong làm binh bộ thượng thư, sau phong thục vương. Hiện đã vào thục là vua. Lương Mãng đại chiến sau khi kết thúc, đối ngoại tuyên truyền tử vong, Từ Phượng Nghiên thì lại cho rằng là công thành lui thân sau mất tích, hàng năm đi xa đều có tìm hắn. Trần Vũ đại đế từng nói, Trần Chi Báo là hoàng bảo tiên nhân thế gian thân, ý đồ nhất thống Trung Nguyên, đem người hóa thành tư hữu. Tuy là vì họ Trần, nhưng tên Biết Báo. Từ Kiêu không có cân nhắc đem Bắc Lương giao cùng Trần Chi Báo còn có một chút cân nhắc, Lý Nghĩa Sơn đã từng nói, Bắc Lương giao cho Trần Chi Báo, Bắc Lương là sẽ tốt hơn, nhưng thiên hạ hội càng tệ hơn, Trần Chi Báo ra Bắc Lương sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn. Trần Chi Báo sau đó vẫn bị rất nhiều người hiểu lầm là phản loạn Bắc Lương, nhưng chủ yếu nhất nhân vật, Từ Phượng Nghiên, vẫn luôn không có cảm thấy đến Trần Chi Báo có nhị tâm. Trần Chi Báo vào Tây Thục bị triều đình phong vương hậu, hắn cùng Từ Phượng Nghiên ở triều đình bên trên từng gặp mặt, Từ Phượng Nghiên ngay lúc đó tâm tình là rất nặng nề, hai người gặp mặt cũng không có binh qua đối mặt. Từ Phượng Nghiên lúc đó cũng đã lý giải Trần Chi Báo cách làm, vào Tây Thục chính là Bắc Lương đường lui, mới làm vừa ra trò hay diễn cho người trong thiên hạ xem. Rất nhiều người đều cảm thấy đến Từ Phượng Nghiên trong lòng nhất định oán hận Trần Chi Báo, ngoại trừ Trần Chi Báo trọng thương Từ Vị Hùng điểm này gặp có lời oán hận ở ngoài, hắn đối với Trần Chi Báo kỳ thực là có chứa hổ thẹn. Tiến Văn Loan chính miệng nói với Từ Phượng Nghiên quá, Trần Chi Báo ở Bắc Lương nhiều năm như vậy, chưa từng có phản tâm. Chương 398. Phải vượt qua chi đồ. Chương 398. Phải vượt qua chi đồ. Vương gia đứng ở lâm thời dựng trên đài cao, gió lạnh lạnh lẽo, gợi lên hắn rối tung tóc dài, cũng tựa hồ đang thử thách Bắc Lương quân mỗi người ý chí, ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên qua tràn ngập khói thuốc súng, rơi vào những người mặc dù vết thương đầy dẫy, nhưng như cũ đứng thẳng bất khuất các tướng sĩ trên người. Hai tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nhận hiện, nội tâm phun trào phức tạp tình cảm, vừa là đối với các tướng sĩ kiên cường tự hào, cũng là đối với tương lai không biết khiêu chiến sầu lo. Vương gia, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Một tên tuổi trẻ phó tướng không nhịn được tiến lên một bước, trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết run rẩy. Trong ánh mắt của hắn vừa có kiên định, cũng có đối với tương lai mê man. Vương gia chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc, bắn thẳng đến phó tướng ngáy mắt, âm thanh trầm ổn mà mạnh mẽ, "Bao lâu? Chỉ cần Bắc Lương cờ sĩ vẫn còn, chúng ta chống lại liền vĩnh viễn không thôi. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta chịu đựng nỗi khổ, chính là ngày mai Bắc Lương an bình." Phó tướng nghe vậy, thân thể chấn động, lập tức thẳng tắp sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. "Vâng, vương gia." Mặt tướng nguyện theo vương gia, chí tử không thay đổi. Bốn phía các tướng sĩ nghe vậy, dồn dập cùng kêu lên hô to, "Chí tử không thay đổi! Chí tử không thay đổi!" Tiếng gầm rung trời, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vương gia nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua chiến trường này, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có kiên định. Hắn rõ ràng, Bắc Lương quân mỗi một vị tướng sĩ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình xây lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ. Đang lúc này, một tên thám báo vội vã chạy tới, quỳ một chân trên đất, gấp gáp địa báo cáo: "Vương gia, Đại Tần quân đội lại tăng phái Việt quân, số lượng không rõ, nhưng khí thế hùng hổ, hình như có không phá Bắc Lương thể không bỏ qua tư thế." Vương gia khẽ nhíu mày, nhưng lập tức liền giãn ra, khóe miệng của hắn làm nổi lên một vệt cười gằn: "Đến hay lắm. Bắc Lương quân, có gì phải sợ?" Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, để những người Đại Tần chó dừng nhìn, cái gì mới thật sự là thiết huyết quân nhân. "Tuân mệnh, vương gia." Thám báo lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một cái góc xó. Các tướng sĩ nghe khiến mà động, không có một chút nào do dự cùng lùi bước. Bọn họ cấp tốc thu dọn trang bị, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị nên tiếp sắp đến át chiến. Mỗi người trong mắt đều lập lòe quyết tuyệt ánh sáng, phản phất đã đem sự sống chết của chính mình không để ý theo Đại Tần viện quân áp sát, toàn bộ không khí chiến trường trở nên càng căng thẳng. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh cùng mùi khói thuốc súng, khiến người ta hầu như nghẹt thở. Nhưng Bắc Lương quân các tướng sĩ nhưng phảng phất hồn nhiên không cảm thấy, trong lòng bọn họ chỉ có một cái niềm tin, bảo vệ Bắc Lương, chí tử không thay đổi. "Đại Tần đám rất rưởi, đến đây đi." Một tên thô lỗ bộ tốt tướng lĩnh lớn tiếng gầm thét lên, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập không sợ cùng phẫn nộ, "Để ra ra nhìn, các ngươi cái đám này đám người ô hợp, đến cùng có năng lực gì?" "Ha ha, nói thật hay." Một người khác kỵ binh tướng lĩnh cũng cười to phụ hòa nói, "Chúng ta Bắc Lương thiết kỵ, khi nào sợ quá ai tới? Hôm nay, liền để những này Đại Tần các chú nhóc nếm thử sự lợi hại của chúng ta." Theo các tướng lĩnh khích lệ, Bắc Lương quân tinh thần đạt đến đỉnh điểm. Bọn họ dồn dập gào thét, vung vẩy trong tay binh khí, hướng về Đại Tần quân đội phóng đi. Một khắc đó, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, toàn bộ chiến trường đều bị Bắc Lương quân tiếng giống giận dữ chấn động. Vương Gia đứng ở trên đài cao, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Trong lòng hắn tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào, vì là những này anh dũng không sợ các tướng sĩ mà kiêu ngạo, vì là Bắc Lương tương lai mà tự hào. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường khốc liệt. Đại Tần quân đội tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng ở Bắc Lương quân dũng mãnh trùng kích vào, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Binh lính của hai bên ở trên chiến trường kịch liệt giao chiến, mỗi một lần va chạm đều nương theo máu tươi tung tóe cùng sinh mệnh biến mất. Nhưng Bắc Lương quân nhưng phảng phất không biết mệt mỏi bình thường, bọn họ càng đánh càng hăng, thề phải đem Đại Tần quân đội triệt để đánh tan. Đang lúc này, Vương Gia ánh mắt đột nhiên dùng mình. Hắn chú ý tới Đại Tần trong quân đội tựa hồ xuất hiện một chút dị thường cử động, một ít binh sĩ bắt đầu tụ tập cùng nhau, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Không được. Vương Gia trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt bất an, Đại Tần quân đội lại muốn dở trò gian. Hắn cấp tốc xoay người, quay về bên cạnh lính liên lạc lớn tiếng quát, "Nhanh! Truyền lệnh toàn quân, cẩn thận đề phòng Đại Tần quân đội tự bạo trang bị. Bất luận người nào không được tự tiện tới gần những người tụ tập binh lính." Lính liên lạc nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bắc Lương quân các tướng sĩ cũng dồn dập đề cao cảnh giác, bọn họ nắm chặt binh khí, cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát Đại Tần quân đội nhất cử nhất động. Nhưng mà, ngay ở Bắc Lương quân chuẩn bị ứng đối Đại Tần quân đội tự bạo trang bị lúc, một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có nhưng lặng yên giáng lâm Đại Tần trong quân đội đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt sóng năng lượng, phảng phất có vô số viên bom đồng thời bị làm nổ bình thường. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó rung dậy. Tự bạo trang bị, mau bỏ đi. Vương Gia giống to, nhưng hắn âm thanh lại bị nhấn chìm ở cái kia đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong. Bắc Lương quân các tướng sĩ tuy rằng trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng bọn họ nhưng không hề từ bỏ chống lại. Bọn họ dùng hết cuối cùng khí lực, hướng về nổ tung phương hướng phóng đi, nỗ lực dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình ngăn trở những người chí mạng mảnh vỡ cùng sóng xung kích. Nổ tung qua đi, toàn bộ chiến trường khắp nơi bừa bộn. Bắc Lương quân các tướng sĩ thương vong nặng nề, nhưng bọn họ nhưng dùng tính mạng của mình hãn vệ Bắc Lương tôn nghiêm cùng vinh quang. Mà những người Đại Tần các binh sĩ thì lại nhân cơ hội khởi xướng mãnh liệt thế tiến công, nỗ lực một lần công phá Bắc Lương hàng phòng thủ. Nhưng mà, ngay ở này sống còn bước ngoặt, Vương Gia lại đột nhiên cười to lên. Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập dũng cảm cùng bi tráng, "Ha ha, Đại Tần chó rừng môn, các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại chúng ta Bắc Lương sao? Các ngươi sai rồi. Bắc Lương quân ý chí và tinh thần là vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại." Theo Vương Gia tiếng cười vang lên, Bắc Lương quân các tướng sĩ phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cổ vũ. Bọn họ dồn dập từ dưới đất bò dậy đến, lau khô vết máu ở trên mặt cùng nước mắt, một lần nữa cầm lấy binh khí, hướng về Đại Tần quân đội phóng đi. Một khắc đó, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó thay đổi sắc mặt, toàn bộ chiến trường đều bị Bắc Lương quân anh dũng cùng bi tráng chấn động. Cuối cùng, ở trận này khốc liệt chiến đấu bên trong, Bắc Lương quân tuy rằng trả giá giá cả to lớn, nhưng bọn họ nhưng thành công chống lại rồi Đại Tần quân đội thế tiến công. Mà Vương Gia cùng những người anh dũng không sợ các tướng sĩ cũng đã trở thành Bắc Lương trong lịch sử không thể xóa nhòa anh hùng truyền kỳ. Tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn bị ghi khắc ở Bắc Lương nhân dân trong lòng, trở thành khích lệ hậu nhân không ngừng tiến lên sức mạnh cội nguồn. Bắc Mãng thành tựu cùng Ly Dương tranh cướp bá chủ địa vị vương triều, nắm giữ mạnh mẽ thực lực tổng hợp. Không chỉ có nắm giữ khổng lồ trăm vạn kỵ binh, còn hai ngén đông đảo chắc Việt cao thủ võ đạo. Nhưng mà, bất luận bọn họ đứng ở chính phái vẫn là phản phái, trên thực tế đều là trong chốn võ lâm mỗi cái lĩnh vực kiệt xuất đại biểu. Chương 399. Chiến tranh chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chương 399. Chiến tranh chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đại Tần quân doanh nơi sâu xa, bóng đêm như mực, đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi ra Bạch Khởi tâm kia lạnh lùng khuôn mặt. Trong xoáy trướng không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập một loại sơn vũ dục lai cảm giác căng thẳng. Bạch Khởi ngồi đàng hoàng ở xoáy vị, hai tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên bàn trà bản đồ, trong ánh mắt né qua một vẻ không dễ nhận biết nham hiểm. Chiến tranh vốn là một hồi tàn khốc thịnh yến, Vương Gia, ngươi vừa đỡ lấy Bắc Lương gánh nặng, liền nên có tâm lý chuẩn bị. Bạch Khởi âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mỗi một chữ cũng giống như là từ trong hàm răng bỏ ra, mang theo không cho lơ là uy nghiêm. Hắn hơi nghiêng đầu, hướng xoáy trướng một góc gật gật đầu, nơi đó bóng tối tầng tầng, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là cái kia chi được khen là sư đoàn vô địch thao thiết quân đội trưởng. Hắn người mặc chiến giáp đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra thiên tượng cảnh cao thủ độc nhất mạnh mẽ khí tức. Hắn quỳ một chân trên đất, âm thanh kiên định, "Tướng quân, thao thiết quân đã chờ xuất phát, chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng." Bạch Khởi nhếch miệng lên một vệ cân nhắc đủ cười, trong ánh mắt né qua một tia tán thưởng, "Được, rất tốt." Vương Gia xác thực không thể khinh thường, nhưng hắn cứng cỏi cùng sức hiệu triệu, chính là ta chờ mong đối thủ. "Đi thôi, để thao thiết quân trở thành trong cuộc chiến tranh này sắc bén nhất nhận, cho Bắc Lương một cái suốt đời khó quên giáo huấn." Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ cuồng nhiệt, trọng trọng gật đầu, lập tức xoay người biến mất ở trong màn đêm, phảng phất một đầu sắp săn mồi báo săn, lặng yên không một tiếng động rồi lại tràn ngập uy hiếp. Bắc Lương bên trong trại lính, Vương Gia đứng ở trung quân trước đại trướng, nhìn phương xa Đại Tần quân doanh phương hướng, cau mày. Vừa mới trận đó đột nhiên xuất hiện tự bạo, để hắn ý thức được Đại Tần quân đội khác nhau xa so với tưởng tượng càng thêm giàu hoạt cùng tàn nhẫn. Nhưng mà, thành cựu Tân Bắc Lương vương, hắn biết rõ mình không thể có một tia một hào lùi bước. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh đề phòng, bảo đảm nơi đóng quân bốn phía không chê vào đâu được. Vương Gia âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lính liên lạc cấp tốc lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ quân doanh lại lần nữa bắt đầu bận túi bụi, các binh sĩ qua lại ở giữa, căng thẳng mà có thứ tự mà chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Đang lúc này, một tên thám báo vội vã mà đến, vẻ mặt nghiêm túc, "Vương Gia, Đại Tần quân doanh có dị động, hình như có rất nhiều cao thủ tập kết, phương hướng chính là ta quân doanh địa." Vương Gia nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén ánh sáng, rốt cục tới sao? Truyền lệnh các doanh, chuẩn bị lên chiến. Đồng thời, để ngành tình báo mật thiết giám thị Đại Tần quân đội hướng đi, bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Thám báo lĩnh mệnh mà đi, Vương Gia thì lại xoay người đi vào lều lớn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, đối mặt Đại Tần thao thiết quân, phổ thông chiến thuật cùng binh lực an bài e sợ khó có thể có hiệu quả. Hắn cần chính là một hồi trí tuệ cùng dũng khí tranh tài, một hồi có thể nghịch chuyển chiến cuộc kỳ mưu. Trời tối người yên, Vương Giã một mình ngồi ở án trước, ánh nến chập chờn, chiếu rọi hắn kiên nghị khuôn mặt. Hắn nhắm mắt trầm tư, trong đầu không ngừng chiếu lại cùng Đại Tần quân đội mỗi một lần giao chiến, nỗ lực từ bên trong tìm tới phương pháp phá giải đột nhiên, trước mắt hắn sáng ngời, tựa hồ bắt lấy cái gì then chốt tin tức. Có. Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vẻ quyết tuyệt ánh sáng. Hắn cấp tốc lấy bút, trên địa đồ phát họa ra một loạt phức tạp chiến thuật bố cục, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua đắn đo suy nghĩ, gắng đạt tới hoàn mỹ không một tì vết. Cùng lúc đó, Đại Tần bên trong trại lính, Thao Thiết quân đội trưởng đang đứng ở nhiều đội thiên tượng cảnh cao thủ trước mặt, mắt sáng như lúc, tối nay, chúng ta đem thành tựu Đại Tần lưỡi dao sắc, đâm vào Bắc Lương trái tim. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là đánh bại kẻ địch, càng là muốn triệt để phá hủy ý chí của bọn họ. Thiên tượng cảnh những cao thủ dồn dập hưởng ứng, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng. Bọn họ biết, trận chiến này sẽ là bọn họ ghi danh sử sách cơ hội, cũng chính là bọn họ bày ra thực lực bản thân sân khấu. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Thao Thiết quân dường như trong bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động địa hướng về Bắc Lương quân doanh áp sát. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa ngờ tới chính là, chờ đợi bọn họ chính là một hồi bố trí tỉ mỉ cạm bẫy cùng một hồi trước nay chưa từng có trí tuệ tranh tài. Bắc Lương bên trong trại lính, Vương Giã đã sớm bày xuống thiên la địa võng. Hắn lợi dụng địa hình ưu thế cùng ngành tình báo tinh chuẩn tình báo, bố trí tầng tầng cơ quan cùng phục binh. Làm Thao Thiết quân bước vào cạm bẫy bắt đầu từ giờ khắc đó, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lặng yên mở màn. Thả. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, mưa tên như thác nước, che ngập bầu trời địa bắn về phía Thao Thiết quân. Nhưng mà, những này mũi tên cũng không phải là mũi tên bình thường, mà là trải qua đặc thù xử lý, mũi tên lửa, một khi đánh trúng mục tiêu thì sẽ bùng nổ ra lửa cháy rực rực. Thao Thiết quân đội trưởng thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức ổn định tâm thần, vung tay lên, kết trận, phòng ngự. Thiên tượng cảnh những cao thủ cấp tốc kết thành trận pháp, chống đối che ngập bầu trời mưa tên cùng ngọn lửa. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, này vẹn vẹn là cái bắt đầu. Theo chiến đấu thâm nhập, Bắc Lương quân không ngừng biến hóa chiến thuật, lợi dụng địa hình cùng binh lực ưu thế, đối với Thao Thiết quân tiến hành tầng tầng vây chặt cùng phân cách. Mà Vương Giã bản thân thì lại tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, trực đảo Hoàng Long, ý đồ một lần chém giết Thao Thiết quân đội trưởng, triệt để đánh tan này chi sư đoàn vô địch. Vương Giã, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Thao Thiết quân đội trưởng cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương, đón lấy Vương Giã, nhưng hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Vương Giã mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay vung nhẹ, cùng Thao Thiết quân đội trưởng ác chiến cùng nhau. Hai người đều là đương đại cao thủ hàng đầu, kiếm đến thương hướng về, mỗi một lần va chạm đều gây nên từng vòng sóng khí, làm cho cả chiến trường vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay ở hai người ác chiến giữa lúc say mê thời gian, Bắc Lương quân rốt cuộc tìm được chỗ đột phá, một lần đánh tan Thao Thiết quân hàng phòng thủ. Thiên tượng cảnh những cao thủ dồn dập ngã xuống, đã từng vô địch Thao Thiết quân ở đây khắc càng có vẻ như vậy yếu đuối cùng không đỡ nổi một đòn. Không, cái này không thể nào. Thao Thiết quân đội trưởng trong mắt lóe ra một vẻ tuyệt vọng, nhưng lập tức bị vô tận phẫn nộ thay thế. Hắn điên cuồng công kích Vương Giã, nỗ lực làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, Vương Giã lại có vẻ tỉnh táo dị thường cùng thong dong. Hắn xảo diệu địa tránh thoát mỗi một lần công kích, cuối cùng tìm được cái hở, một kiếm đứt cổ, chung kết vị này sư đoàn vô địch đội trưởng sinh mệnh. Theo Thao Thiết quân đội trưởng ngã xuống, toàn bộ Thao Thiết quân triệt để tan vỡ, Đại Tần quân đội thấy thế, dồn dập lui lại, chỉ để lại đầy đất thi thể cùng thiêu đốt ngọn lửa. Bắc Lương bên trong trại lính, tiếng hoan hô liên tiếp, các binh sĩ dồn dập chúc mừng trận này đến không dễ thắng lợi. Vương Giã đứng ở phía trên chiến trường, nhìn xa xa Đại Tần quân doanh phương hướng, trong ánh mắt né qua một tia phức tạp ánh sáng. Hắn biết, cuộc chiến tranh này còn lâu mới kết thúc, nhưng hắn cũng càng thêm tin chắc, chỉ cần Bắc Lương quân đoàn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Bóng đêm dần thâm, chiến hỏa từ từ dập tắt. Vương Giã chậm rãi đi trở về trong đại trướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ đón lấy bố cục cùng kế hoạch. Hắn biết, con đường tương lai còn rất dài, nhưng hắn cũng tin tưởng, ở Bắc Lương quân cộng đồng nỗ lực, bọn họ nhất định có thể nên đón thắng lợi cuối cùng cùng hòa bình. Chương 400. Tú Châu, Lưu Châu cuộc chiến. Chương 400. Tú Châu, Lưu Châu cuộc chiến. Bắc Lương, mảnh này ở vào Ly Dương Vương Triệu Bắc cảnh rộng lớn khu vực, từ xưa tới nay chính là chống đỡ ngoại địch trọng yếu hàng phòng thủ. Nơi này núi sông trắng lệ, thảo nguyên rộng lớn, là vô số anh dũng tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ biên cương. Mà Bắc Mãng, cái này cùng Bắc Lương giáp giới mạnh mẽ dân tộc du mục, cho tới nay đều đối với Trung Nguyên màu mỡ khu vực mắt nhìn chằm chằm, bọn họ khát vọng đánh vỡ đạo này kiên cố hàng phòng thủ, cướp đoạt Trung Nguyên của cải cùng tài nguyên. Rốt cục, ở một cái gió nổi mây vần thời tiết, Bắc Mãng đại quân dường như mưa rông gió bao bao phủ đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Bắc Lương trái tim khu vực. Bọn họ cưỡi cao đầu đại mã, vung vẩy sắc bén đao kiếm, giống như là thủy triều dâng tới Bắc Lương biên cảnh. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tham lam cùng cuồng nhiệt, phảng phất đã thấy Trung Nguyên phồn hoa cùng màu mỡ. Lúc này Bắc Lương, do Tử Kiêu vị này uy trấn tứ phương Bắc Lương vương tọa trấn. Hắn biết rõ, trận chiến này không chỉ có liên quan đến Bắc Lương tồn vong, càng liên quan đến toàn bộ Ly Dương Vương triều an nguy. Liền, hắn khẩn cấp triệu tập Bắc Lương tinh nhuệ binh mã, những này các tướng sĩ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện dũng sĩ, mỗi một người bọn hắn trong ánh mắt đều tràn ngập kiên định cùng quyết tâm đồng thời, Tử Kiêu cũng hướng về triều đình cầu viện, hy vọng có thể được càng nhiều ủng hộ và trợ giúp, cộng đồng nên tiếp trận này trước nay chưa từng có đại chiến mở màn ở U Châu, Lưu Châu cảnh nội chậm rãi kéo dài. Này hai tòa thành trì là Bắc Lương trọng yếu hàng phòng thủ, cũng là chống đỡ Bắc Mãng xâm lấn đạo thứ nhất cửa ải. Bắc Mãng đại quân giống như là thủy triều vào tới, số lượng của bọn họ vượt xa Bắc Lương binh mã, dường như muốn đem này hai tòa thành trì bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, Bắc Lương binh mã nhưng như là bản thạch thủ vững, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn ngập đối với Bắc Lương yêu quý cùng đối với kẻ địch phẫn nộ, bọn họ thề sống chết cũng phải bảo vệ tòa thành trì này an bình. Hai bên ở trận này trong chiến dịch tập trung vào to lớn binh lực, chiến đấu dị thường khốc liệt. Bắc Mãng kỵ binh dường như gió xoáy giống như ở trên chiến trường gió ruồi, đao kiếm của bọn họ tựa như tia chớp vung dậy, mỗi một lần vung chém đều mang đi một tên Bắc Lương tướng sĩ sinh mệnh. Mà Bắc Lương bộ binh thì lại thủ vững trận địa, bọn họ dùng thân thể máu thịt xây lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ hàng phòng thủ, bất luận Bắc Mãng quân địch làm sao công kích, bọn họ đều trước sau thủ vững ở trên trận địa, một tấc cũng không rời ở trận này trong chiến dịch, Từ Phượng Niên cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng có hơn người dũng khí cùng trí tuệ. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh, liền tự mình xuất lĩnh một nhánh bộ đội tinh nhuệ, xông pha chiến đấu, nhiều lần lập kỳ công. Hắn anh dũng biểu hiện không chỉ có thắng được Bắc Lương quân dân tôn kính cùng kính yêu, cũng làm cho Bắc Mãng quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Mỗi khi hắn xuất hiện ở trên chiến trường lúc, Bắc Mãng quân địch đều sẽ cảm thấy sợ hãi một hồi cùng hoảng loạn, phảng phất nhìn thấy tử thần bình thường. Nhưng mà, trận thắng lợi này cũng không phải dễ dàng chiếm được. Bắc Lương quân dân ở trong chiến đấu trả giá giá cả to lớn, rất nhiều anh dũng tướng sĩ ở trên chiến trường dâng ra tính mạng quý giá. Bọn họ máu tươi nhuộm đỏ vùng đất này, cũng đúc ra Bắc Lương bất khuất quân hồn. Bọn họ hy sinh để Bắc Lương quân dân kiên định hơn chống lại Bắc Mãng quyết tâm, bọn họ thể sống chết cũng phải bảo vệ vùng đất này an bình cùng tôn nghiêm đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Từ Kiêu cũng tự mình ra trận, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Bóng người của hắn ở trên chiến trường giống như là một tia chớp qua lại, nơi đi qua quân địch dồn dập ngã xuống. Kiếm thuật của hắn cao siêu vô cùng, mỗi một lần vung kiếm đều có thể mang đi mấy tên quân địch sinh mệnh. Hắn anh dũng cùng quyết tâm khích lệ Bắc Lương các tướng sĩ anh dũng giết địch, mỗi một người bọn hắn đều phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, cùng Bắc Mãng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh ở trận này trong chiến dịch, Bắc Lương các tướng sĩ thể hiện ra ngoan cường nghị lực cùng kiên định niềm tin. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều tràn ngập đối với Bắc Lương yêu quý cùng đối với kẻ địch phẫn nộ, bọn họ thể sống chết cũng phải bảo vệ tòa thành trì này an bình. Bọn họ anh dũng cùng kiên cường tinh thần để Bắc Mãng quân địch cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được những này Bắc Lương các tướng sĩ đến tuột cùng là làm sao làm được ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh vẫn cứ thủ vững trận địa. Cuối cùng, đi ngang qua mấy ngày ác chiến sau khi, Bắc Lương thành công đẩy lùi Bắc Mãng tấn công. Trận thắng lợi này đến không dễ, nó ngưng tụ Bắc Lương quân dân tâm huyết cùng mồ hôi, cũng biểu lộ ra bọn họ anh dũng cùng kiên cường tinh thần. Sau trận chiến, Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên dẫn dắt Bắc Lương quân dân bắt đầu trùng kiến quê hương, bọn họ biết rõ trận thắng lợi này chỉ là tạm thời, Bắc Mãng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đối với Trung Nguyên xâm lược dã tâm. Cho nên bọn họ bắt đầu bắt tay chuẩn bị cuộc kế tiếp càng gian khổ chiến đấu, đồng thời cũng bắt đầu tăng mạnh Bắc Lương công sự phòng ngự cùng binh mã huấn luyện, vì là sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị ở trận này chiến dịch sau khi, Từ Phượng Niên danh tiếng cũng truyền khắp toàn bộ Bắc Lương. Hắn anh dũng cùng trí tuệ trở thành Bắc Lương quân dân trong lòng một mặt cờ sĩ, dẫn dắt bọn họ không ngừng tiến lên. Hắn trưởng thành cùng lộ sắc cũng làm cho Từ Kiêu cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo, hắn biết mình nhi tử đã trưởng thành là một cái chân chính anh hùng, một cái có thể gánh vác lên Bắc Lương tương lai lãnh tụ, đồng thời, trận này chiến dịch cũng làm cho Bắc Lương quân dân càng thêm đoàn kết cùng kiên định. Bọn họ biết rõ chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng chống lại ngoại địch mới có thể bảo vệ vùng đất này an bình cùng tôn nghiêm. Trong lòng bọn họ tràn ngập đối với Bắc Lương yêu quý cùng đối với tương lai ước mơ, bọn họ tin tưởng ở Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên dưới sự lãnh đạo, Bắc Lương nhất định có thể nên đón càng tươi đẹp hơn tương lai. Mà Bắc Mãng đại quân tuy rằng tạm thời lùi bước, nhưng bọn họ dạ tâm cũng không có biến mất. Bọn họ biết trận này chiến dịch chỉ là tạm thời thất bại, bọn họ vẫn cứ có cơ hội quay đầu trở lại lần nữa tấn công Bắc Lương. Cho nên bọn họ bắt đầu tăng mạnh binh mã của chính mình, huấn luyện cùng vũ khí trang bị đổi mới, vì là lần sau chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bắc Lương cùng Bắc Mãng trong lúc đó chiến tranh liền như vậy tạm thời có một kết thúc, nhưng cuộc chiến tranh này lưu lại vết thương cùng ký ức nhưng vĩnh viễn khắc vào Bắc Lương quân dân trong lòng. Bọn họ biết cuộc chiến tranh này chỉ là tạm thời bình tĩnh, chân chính khiêu chiến còn trong tương lai chờ đợi bọn họ. Cho nên bọn họ bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện binh mã, tăng mạnh công sự phòng ngự xây dựng, vì là sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà Từ Phượng Niên cũng ở trận này trong chiến dịch được trưởng thành cùng đột xác, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao càng tốt mà bảo vệ Bắc Lương an bình, làm sao càng tốt mà bồi dưỡng cùng đệ bạt một đời mới tướng lĩnh cùng võ giả, vì là Bắc Lương tương lai cống hiến sức mạnh của chính mình. Hắn trưởng thành cùng lộ sắc để Bắc Lương quân dân nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho bọn họ càng thêm tin chắc Bắc Lương đem trong tương lai trong chiến tranh đạt được càng thêm thắng lợi huy hoàng.